Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Hôm qua chúng ta đã nói đến sám hối. Thế Tôn nói với chúng ta, nhất định phải tu học 10 loại tâm hạnh liễu thoát sinh tử. Mười loại này, năm loại phía trước là sám tội, chính là đã nói đoạn tất cả ác. Phật dạy chúng ta minh tín nhân quả, tự hổ khắc trách chính mình phải chân thật, có thể phát khởi tâm hổ thẹn, phải chăm chỉ nỗ lực ra công khắc chế mình, khắc phục tất cả phiền não tập khí của chính mình. Thứ ba, nhắc nhở chúng ta đường ác thật là đáng sợ, quyết định không thể lơ là xem thường được. Sau đó dạy bảo chúng ta làm sai bất cứ sự việc gì không nên che giấu, không nên ngụy trang, phải dũng cảm, có đủ dũng khí có thể công bố với mọi người, không sợ mọi người trách cứ. Mọi người trách cứ chúng ta chính là giúp chúng ta tiêu tai. Cái đạo lý này nhất định phải nên hiểu. Sau cùng dạy cho chúng ta đoạn tương tục tâm, khởi tâm động niệm ác niệm nhất định không thể để cho ý niệm này tiếp nối. Ý niệm vừa mới khởi lên liền phải phát giác, thì liền phải hàng phục nó. Như vậy mới có thể chân thật làm đến được đoạn tất cả ác. Sau khi đoạn ác phải tu thiện. Bạn không tu thiện thì bạn không thể tích công bồi đức. Chỉ có chân thật tích công bồi đức mới có thể thành tựu đại phước đại thiện của chính mình. Cho nên Phật phía sau có năm điều dạy cho chúng ta. Thứ nhất là khuyên chúng ta phải phát tâm bồ đề. Kế đến phải biết tu công bù lỗi. Thứ ba, dạy chúng ta giữ gìn chánh pháp. Cái điều này hôm qua đã giảng đến chỗ này, ý nghĩa chưa hết, bởi vì điều này vô cùng là quan trọng. Các vị cần phải nên biết hộ pháp còn quan trọng hơn so với hoằng pháp. Thực tế mà nói, thế gian này không phải không có người hoằng pháp. Nhân tài hoằng pháp rất nhiều. Nếu không gặp được thiện hộ nhiệt tâm, nhân tài hoằng pháp cũng sẽ bị dìm mất. ngay trong một đời của họ có thể tự lợi mà không thể lợi ta. Những sự thật đạo lý này vào thời gian trước chúng ta cũng đã từng nói qua mấy lần. Mỗi lần chúng ta ở trong giảng đường đều có không ít đồng tu mới đến. Đồng tu cũ tuy là đã nghe qua, e là thời gian lâu rồi, rất có thể đã quên. Quên rồi, đồng tu mới thì chưa nghe qua. Cho nên nói nhiều một chút cũng không ngại gì, cũng có chỗ hay. Người hoằng pháp này cũng giống như là một giáo viên rất giỏi ở thế gian. Họ có học vấn, có đức hạnh, có phương pháp giáo học rất tốt. Nếu như không có người muốn theo học với họ thì họ cũng là vô ích. Họ cũng không thể phát huy được tác dụng. Nếu như muốn có người theo họ học, đương nhiên, trước tiên phải có người thành lập một học đường. Trung Quốc vào thời xưa thành lập một học đường, phần nhiều là tư thục, mời một thầy giáo có mười mấy học trò, hai ba mươi học trò. Vị thầy giáo này mới có thể phát huy sở trường của ông ấy. Nếu như không có người thành lập học đường thì ông ấy không cách gì phát huy được đức năng của ông ấy. Vào thời hiện đại, một vị thầy giáo giỏi nếu như không có một trường học tốt, người phụ trách của trường học này là hiệu trưởng, không quen biết đối với thầy giáo này, không mời thỉnh ông ấy cũng không có cơ hội giáo học. Cho nên nhất định phải có người quen biết ông ấy, phải có người mời thỉnh ông ấy, trọng dụng ông ấy, ông ấy mới có thể phát huy sở trường đặc biệt của mình, mới có thể chân thật giáo huấn một phương. Giáo hóa một phương, công đức chân thật có phải là của ông ấy không? Không thể xem là của ông ấy. Là của ai vậy? Là của người hộ pháp. Bạn xem thấy ngày nay ở nơi đây mở lớp dạy học, giáo dục làm được có thành tựu hay không? Muốn làm được rất tốt, làm được rất có thành tựu, quốc gia xã hội khen thưởng ban tặng cho ai vậy? Cho hiệu trưởng. Khen tặng cho hiệu trưởng. Nếu như trường học do tư nhân làm, nhất định là khen tặng phần thưởng cho hội trưởng của họ. Người mở lớp học, công là do họ. Làm không được tốt, xin nói với các vị, lỗi cũng ở nơi họ. Họ đối với nơi này, giáo dục phải gánh lấy trách nhiệm. Họ có thể làm được tốt, họ có huệ nhãn, họ có thể mời được giáo viên tốt nhất giúp cho họ chấp hành giáo học. Cho nên họ chủ đạo chánh sách giáo học, họ xếp đặt giáo trình. Giáo viên chẳng qua là đến để chấp hành mà thôi, giúp họ, thay họ lên lớp. Cho nên công đức này là ở nơi người mở lớp. Mở lớp vào ngày nay chúng ta gọi là hộ pháp. Vì vậy các vị phải nên biết hoằng pháp và hộ pháp là một thể. Hộ pháp vẫn là quan trọng hơn so với hoằng pháp. Nếu như không có người hộ trì, Phật Bồ Tát ra đời cũng không thể lợi ích chúng sanh. Trách nhiệm của hộ pháp rất nặng. Công đức của hộ pháp rất lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật đem công việc hộ pháp này ủy thác cho ai? Chúng ta xem thấy được ở trên kinh, Phật đem công việc của hộ pháp ủy thác cho quốc vương đại thần, đại phú trượng giả. Họ có năng lực hộ pháp, có quay thế, có tiền của, họ có thể xây dựng đạo tràng, họ có thể bố trí an ổn những vị pháp sư này, bồi dưỡng pháp sư, khải thịnh pháp sư ở nơi này hoằng pháp lợi sanh. Họ chuyên mở trường học, làm đồng sự, làm đồng sự trưởng, mời thịnh pháp sư đến trụ trì cái đạo tràng này. Trụ trì trong cái đạo tràng đó cũng giống như tổng sự trưởng trong một công ty vậy. Trụ trì cũng giống như tổng sự trưởng. Pháp sư giảng kinh trong đó là người phụ việc, mỗi người một công việc. Ông chủ là tổng sự trưởng, là tổng sự trong hội này. Họ là ông chủ, họ là hộ pháp. Không có sự hộ trì của họ, người xuất gia làm gì có tiền của, làm gì có đủ lực. Đừng nói xây một đạo tràng là khó khăn, che một chòi tranh cũng không phải dễ. Làm sao phát huy được sở trường của họ? Cho nên chúng ta ở nơi đây giảng kinh nói pháp, công lao là của ai vậy? Là cư sĩ Lâm. Ông chủ là đồng sự của cư sĩ Lâm, đồng sự trưởng của cư sĩ Lâm. Họ là ông chủ. Công đức hoằng pháp lợi sanh là của họ, do họ làm. Nếu họ không mời chúng ta đến giảng kinh, chúng ta không cách gì đến được nơi đây. Nếu họ không mở lớp bồi dưỡng ở nơi đây, bồi dưỡng pháp sư trẻ, thì không có người nào có thể đến đây được. Cho nên ngày nay chúng ta giảng kinh ở nơi đây, có rất nhiều đồng tu được lợi ích. Hiện tại nhờ vào thiết bị khoa học, không những thính chúng hiện tại được lợi ích, không chỉ ở hiện tiền, các đồng tu ở trước truyền hình cũng được lợi ích. Hôm qua thầy Ngộ Đạo gọi điện thoại cho tôi, hiện tại thầy đang ở Canada, nói với tôi Tịnh Tông của Hoa Kỳ cùng Canada tiền đồ một mảng sáng lạng. Hiện tại đọc kinh Vô Lượng Thọ, người niệm Phật số lượng nhiều vô kể. Còn có một số người nước ngoài đọc kinh Vô Lượng Thọ đọc được rất tốt. Họ không hiểu được ý nghĩa, làm sao họ có thể đọc được tốt đến như vậy? Tôi liền hỏi thầy ấy. Thầy ấy lấy cuốn kinh Vô Lượng Thọ của Singapore có phiên âm Latin. Người nước ngoài căn cứ vào phiên âm đó đọc ra chữ Trung Quốc không hề sai, vẫn nói việc gì họ không hề biết. Tôi nói rất tốt, rất khó được. Có rất nhiều người nước ngoài cũng đang đọc quyển kinh này, chúng ta có thể hiến tặng cho họ. Nơi nào cần đến thì chúng ta đều có thể tặng cho. Người nước ngoài dùng phiên âm Latin đích thực rất thuận tiện. Như Đài Loan dùng chú âm phù hiệu, họ không cách gì đọc được. Họ có được cũng không thể dùng. Quyển chú âm của Singapore, họ có được thì rất dễ dùng. Tịnh tông có thể mở rộng đến như vậy, tốc độ nhanh như vậy, nhờ vào sức mạnh nào vậy? Truyền hình ở toàn nước Mỹ cùng Canada, mỗi ngày chúng ta đều ở trên đài truyền hình, có một giờ đồng hồ phát sóng. Họ là từ trong truyền hình mà nhận được. Cho nên ngày nay chúng ta đến đây giảng kinh, thính chúng không thể hạn lượng. Mắt thịt chúng ta nhìn thấy nhiều người đến như vậy, còn có số không nhìn thấy được. Người ngồi trước TV ở các quốc gia khu vực khác thì sẽ không biết là số người nhiều đến bao nhiêu. Lợi ích vô biên. Loại công đức lợi ích này của ai vậy? Vẫn là hội trưởng của cư sĩ Lâm, những ông chủ này. Cho nên công đức của hộ pháp này không thể nghĩ bàn. Nếu như muốn Phật pháp hưng dưỡng, bốn chúng đệ tử chúng ta đều phải biết làm công việc hộ pháp. Ngày trước khi tôi còn trẻ học Phật, học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bình Nam, nếu như không gặp được Hàng quán trưởng trong 30 năm toàn tâm toàn lực hộ trì, chúng ta cũng không có thành tựu của ngày nay. Nếu không có được sự hộ trì của người này, tôi nghĩ tôi chỉ có hai con đường để đi. Một đường chính là đi làm kinh sám, sẽ bỏ đi.